Việt Nam phản đối máy bay Trung Quốc tới đảo Phú Lâm. Tân Hoa Xã hôm thứ Năm cho hay, Trung Quốc vừa bắt đầu các chuyến bay dân sự thường nhật tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Đây được xem là một bước tiếp theo không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia về chiến lược khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh tại những khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Đêm 23 tháng 12, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức phản đối hành động của Trung Quốc. Người phát ngôn Lê Hải Bình được trang mạng của Bộ Ngoại giao dẫn lời nói, việc Trung Quốc khai trương đường bay hàng không dân dụng ra Phú Lâm là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Và Việt Nam kiên quyết phản đối hành động nói trên và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam thường bị cho là khá chậm chạp trong phản ứng trước những hành động xâm lấn hay gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Tiến sĩ Jonathan Linden, giáo sư của trường Đại học Leiden, Hà Lan, nói sự chậm chạp trong phản ứng của Việt Nam là một đặc trưng. Ông nói với VOA vào tối 23 tháng 12, lúc Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chưa có phản hồi gì sau gần 2 ngày báo chí đăng tải về động thái mới nhất của Trung Quốc.
Không thể đoán là phía Việt Nam có lý do cụ thể nào để chưa phản ứng. Nhưng thì chắc là không có thay đổi gì trong cái quan điểm của Việt Nam. Có lẽ là quan trọng là hiện nay cái bối cảnh lớn của tranh chấp thì đang trong một thời điểm có lẽ là phức tạp hơn so với những năm trước đây. Chiến vi thì động thái của Tổng thống sắp bổ nhiệm Trump bên Mỹ thì còn chưa rõ ràng.
Theo giáo sư London, trong các sự kiện diễn ra lúc này ở Biển Đông, có lẽ Việt Nam thường chờ đợi một phản ứng từ phía Mỹ trước khi đưa ra một phản ứng chính thức. Ông nói,
nếu Trung Quốc thì có những hành động cụ thể như này, thì chắc chắn là trong những ngày tới thì sẽ có một phản ứng chính thức từ phía Mỹ. Cũng có thể là Việt Nam đang muốn xem là Mỹ phản ứng thế nào. Và nó sẽ tạo ra một cơ hội cho Việt Nam để góp ý. Bởi vì những căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ hiện nay đang rất là gay gắt. Và trong một bối cảnh như thế thì có lẽ là quyền lợi của Việt Nam cũng là từ từ và đánh giá những phương án một cách kỹ càng hơn.
Chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam và Biển Đông cũng thừa nhận rằng các chuyên gia rất khó đánh giá chính xác các phản ứng của Việt Nam đối với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông do sự thiếu minh bạch và phức tạp trong mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc. Tờ báo Nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã hôm thứ Năm cho biết, chuyến bay dân sự thường nhật đầu tiên của Trung Quốc đã cất cánh từ Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh đảo Hải Nam, nằm phía nam Trung Quốc. Chuyến bay đến đảo Phú Lâm sẽ bay mỗi ngày với giá vé một chiều là 1.200 nhân dân tệ, tức là khoảng 172 đô la. Các chuyến bay sẽ rời sân bay Hải Khẩu vào lúc 8 giờ 45 sáng và trở về từ đảo Phú Lâm vào lúc 1 giờ chiều. Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa là nơi mà Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh đã chiếm quyền kiểm soát toàn bộ quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 sau một cuộc chiến đẫm máu với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa.
Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định hủy bỏ các màn trình diễn pháo hoa vào đêm giao thừa dương lịch sau khi chính phủ yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán. Theo truyền thông trong nước, hai thành phố lớn nhất nước đều quyết định tuân chỉ theo chỉ thị của chính phủ để làm gương. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Tô Văn Động được VN Express trích lời nói hôm 23 tháng 12 rằng chi phí bắn pháo hoa ở Hà Nội là do nguồn xã hội hóa, tức do tư nhân trang trải, nhưng thủ đô vẫn quyết định hủy bỏ kế hoạch bắn pháo hoa để tiết kiệm 10 tỷ đồng. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu hôm 22 tháng 12 cho biết thành phố đông dân nhất nước sẽ không tổ chức bắn pháo hoa theo như dự kiến vào dịp năm mới dương lịch 2017 để dành kinh phí lo Tết cho người khó khăn, người nghèo và gia đình chính sách. Nhà lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nói với báo Tuổi Trẻ hôm 22 tháng 12 rằng nguồn kinh phí cho màn trình diễn pháo hoa chủ yếu là do các tổ chức tư nhân đài thọ, chứ không trích từ ngân sách của thành phố. Nhưng bà Thu cho biết thành phố sẽ thực hiện theo chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương và sẽ không bắn pháo hoa kể cả trong dịp Tết. Ban Bí thư Trung ương hôm 20 tháng 12 ban hành chỉ thị yêu cầu các cơ quan đảng, nhà nước đón Tết năm 2017 một cách tiết kiệm để dành tiền trợ giúp người nghèo và khó khăn. Động thái này của chính phủ đã được nhiều người dân hoan nghênh trên mạng xã hội. Nhà hoạt động dân chủ Huỳnh Ngọc Chênh hôm 22 tháng 12 đã nói với Anton của VOA Việt ngữ rằng năm nay trong bối cảnh bị Formosa rồi thêm 2-3 cơn lũ dồn dập thì trong bối cảnh đó có lẽ các ông ở Trung ương cũng nghĩ ra được cái chuyện bắn pháo hoa là thất sách. Năm 2016 đã chứng kiến thảm họa cá chết trên 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế do ô nhiễm môi trường biển và những đợt lũ lụt do thiên tai và xả lũ từ các đập thủy điện gây ra. Nhiều cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra vì người dân bất mãn về khoản tiền đền bù thiệt hại của công ty Formosa chỉ có 500 triệu đô la và bức xúc về chính sách xả lũ của đập thủy điện làm người dân mất nhà cửa và ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Theo nhận xét của nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Chênh với VOA Việt ngữ, chỉ thị của Trung ương được đưa ra do sức ép từ người dân và mạng xã hội. Giới lãnh đạo đảng đã yêu cầu các địa phương quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, biên giới, hải đảo, nhất là đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt ở miền Trung và hỗ trợ cho người bị thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển. Báo chí trong nước cũng đã đặt ra câu hỏi liệu các địa phương sẽ thực hiện thế nào chỉ thị này của chính phủ. Theo tờ Tuổi Trẻ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng cho biết thành phố này sẽ tuân thủ chỉ thị này, nhưng Đà Nẵng chưa quyết định sẽ hủy bỏ kế hoạch bắn pháo hoa. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Tuổi Trẻ biết thành phố chưa nhận được chỉ thị của Trung ương và Tết 2017 sẽ trùng với ngày kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trở thành thành phố cấp 1 trực thuộc Trung ương, do đó vẫn dự kiến bắn pháo hoa vào đêm giao thừa dương lịch, sử dụng kinh phí 100% từ nguồn xã hội hóa. Luật môi trường của Việt Nam ra đời cách đây hơn một thập kỷ và theo đánh giá của một chuyên gia về môi trường, bộ luật này được chỉnh sửa và qua hai lần cải tiến đã làm cho hệ thống pháp luật của Việt Nam về môi trường trở nên khá đầy đủ về mặt quy định và chi tiết. Nhưng tại sao tình trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam lại vẫn xảy ra và những vụ việc nghiêm trọng nhất lại xảy ra trong những năm gần đây? Giáo sư của khoa môi trường và đô thị của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Đinh Đức Trường giải thích về điều này với VOA Việt ngữ.
Cái khó Việt Nam mình lại nằm ở trong cái quá trình giám sát thực thi và cái quá trình xử lý vi phạm, tức là bao gồm cả giám sát người ta có thực thi đúng hay không. Và cái thứ hai là khi mà phát hiện ra rồi thì cái cơ chế, cái chế tài xử phạt nó như thế nào. Thì hiện nay ở Việt Nam mình cái đấy tôi nghĩ là nó cũng chưa hoàn thiện, đặc biệt là cái giám sát.
Và theo nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, luật của Việt Nam được ban hành rất nhiều trong những năm gần đây, nhưng việc thực thi luật thì lại không có hiệu quả.
Việt Nam đã có gấp 5 lần luật so với cách đây 20 năm rồi. Quá nhiều luật. Và bây giờ, thực sự ra một thủ tướng hay chủ tịch nước hay là những bộ trưởng, họ không thể nhớ nổi luật như thế nào. Trong cái bối cảnh mà có tới hơn phần nửa cái văn bản pháp quy từ chính phủ truyền xuống là các địa phương không thi hành. Và hơn một nửa số văn bản từ cấp Ủy ban Nhân dân tỉnh thành truyền xuống các quận huyện thì cũng không được thi hành.
Đó là nguyên nhân, theo nhà báo Dũng, vì sao luật môi trường được đưa ra mà vẫn đều xảy ra các vụ như Vedan, Sonadeji và gần đây nhất là Formosa. Trong 3 năm từ 2008 tới 2011, Sonadeji Long Thành đã xả chất thải chưa qua xử lý vào hệ thống sông ngòi Đồng Nai, gây thiệt hại cho người dân địa phương. Trước đó vào năm 2009, nhà máy sản xuất bột ngọt Vedan Việt Nam của Đài Loan cũng đã gây ra ô nhiễm nguồn nước khi xả chất thải độc chưa qua xử lý ra sông Thị Vải chảy qua thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai. Vụ ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung do một công ty khác của Đài Loan, Formosa, gây ra trong năm nay được coi là đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng môi trường ở Việt Nam. Theo sau đó là những vụ cá chết hàng loạt trên các sông hồ ở những thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh. Trong năm qua, tình trạng ô nhiễm không khí, nhất là ở Hà Nội, cũng đã lên đến mức báo động. Ô nhiễm không khí ở Việt Nam, theo nhiều khảo sát của các tổ chức quốc tế gồm cả Mỹ và Thụy Điển, luôn đứng ở trong nhóm tồi tệ nhất thế giới. Ô nhiễm môi trường hàng năm ở Việt Nam đang gây ra thiệt hại tương đương với 5% GDP, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, theo cảnh báo của tiến sĩ Đinh Đức Trường, nếu ô nhiễm môi trường theo đà tăng tiến như hiện nay mà không có biện pháp hữu hiệu nào được thực hiện, thì Việt Nam có thể sẽ vượt qua Trung Quốc về mức độ ô nhiễm. Vậy hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường được coi là đầy đủ của Việt Nam đang có những lỗ hổng để cho sự vi phạm môi trường diễn ra không? Theo một nghiên cứu mới nhất của tiến sĩ Đinh Đức Trường có tên Việt Nam thiên đường ô nhiễm cho các doanh nghiệp nước ngoài, thì 80% các khu công nghiệp ở Việt Nam đang vi phạm luật môi trường, và trong số những khu công nghiệp vi phạm này, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chiếm đến 60%.
Mình cũng hiện tại cũng đang bị một cái vấn đề là các cái khu công nghiệp thì một số các cái khu này có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đó, ví dụ như là Formosa này rồi ở Vedan cách đây mấy năm đấy thì cũng là những cái vụ điểm thôi, nhưng mà cái đấy nó cũng thể hiện rằng là mình vẫn còn những cái khe hở lỗ hổng nhất định ở trong cái quá trình thanh tra kiểm tra giám sát cũng như là xử lý các cái bài toán môi trường, các cái vấn đề ô nhiễm môi trường này vẫn còn có những cái khe hở của pháp luật.
Ngoài những khe hở về pháp luật và các chính sách đầu tư và phát triển thì theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam đang hấp dẫn những công nghệ lạc hậu vào đây. Giáo sư của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói nhiều những doanh nghiệp FDI đang mang công nghệ lạc hậu và bị cấm ở các nước phát triển vào Việt Nam nhằm kéo dài tuổi thọ của máy móc và hưởng lợi từ chi phí môi trường thấp. Với việc quá chú trọng vào sự phát triển kinh tế, chính phủ Việt Nam đã đưa ra những tiêu chuẩn thấp về môi trường và theo vị giáo sư này, thỏi nam châm thu hút FDI vào Việt Nam là ngành dệt may, thép, giấy đều là những ngành có tiềm năng gây ô nhiễm cao với hàng loạt các dự án vốn đầu tư lớn từ Trung Quốc và Đài Loan. Ngoài phát triển công nghiệp, vấn đề đô thị hóa nhanh chóng cũng là nguyên nhân cho vấn nạn ô nhiễm môi trường ở Việt Nam, theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng Nguyễn Ngọc Lý.
Trong cái sự phát triển nhanh về công nghiệp và về đô thị hóa hiện nay thì nó đã đẩy đi quá nhanh vào việc bảo vệ môi trường là đang rất là bị hạn chế, không theo kịp với cái sự phát triển đó. Và nó cũng như là các nước, nó sẽ phải đi theo một cái lộ trình khá là phức tạp.
Mức độ ô nhiễm môi trường đáng báo động ở Việt Nam cũng đang làm cho những doanh nghiệp nước ngoài lo ngại và có nhà đầu tư đã rút vốn ra khỏi Việt Nam chỉ vì lý do này. Chủ tịch điều hành của Dragon Capital Dominic Scriven gần đây tiết lộ tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam rằng nhà đầu tư lớn nhất của quỹ này quyết định rút ra khỏi thị trường Việt Nam vì lý do thiếu vắng những chính sách và hành động thuyết phục trong việc bảo vệ môi trường của chính phủ. Với tất cả những lý do này, theo tiến sĩ Đinh Đức Trường, trong tương lai tiêu chuẩn của Việt Nam sẽ phải thay đổi theo hướng thắt chặt hơn và gia tăng hơn để thỏa mãn nhu cầu trong nước và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế. Nhưng vị tiến sĩ này nói quá trình đó sẽ không đơn giản.
Sẽ phải có cái sự tham gia của nhà nước, và tham gia nhà nước ở đây kể cả cái việc là cung cấp vốn rồi hỗ trợ các cái cơ chế chính sách cho các cái doanh nghiệp để họ đổi mới các cái công nghệ thân thiện với môi trường. Mặt khác thì nhà nước cũng phải cập nhật các cái thông tin về các cái tiêu chuẩn môi trường của trên thế giới và đặc biệt là các cái tổ chức thương mại thế giới và các cái khách hàng trên thế giới. Tôi nghĩ rằng là bảo vệ môi trường nó là cái gọi là không thể đẩy lùi được nữa, tức là bắt buộc phải làm thôi.
Thực hiện theo một lộ trình với sự tham gia từ cả phía doanh nghiệp và chính phủ, để việc giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường hiện nay ở Việt Nam, theo đề xuất của tiến sĩ Trường, sẽ hữu hiệu nhưng rất là khó. Theo con số mà tiến sĩ Trường cho VOA Việt ngữ biết, Việt Nam sẽ thực hiện tăng trưởng xanh từ năm 2016 đến 2030 và cần phải đầu tư 30 tỷ đô la cho đổi mới công nghệ, và trong đó nhà nước chỉ có thể chi 30% và phần còn lại là do các khu vực tư nhân và sự hợp tác công tư.
Như vậy là các cái khu doanh nghiệp người ta phải huy động một nguồn vốn chắc là phải đến tầm độ 18 đến 20 tỷ đô cho cái bảo vệ môi trường, và đấy là một cái nguồn, cái điều cực kỳ khó đối với cả doanh nghiệp Việt Nam hiện trong cái bối cảnh hiện tại.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà trong một buổi họp Quốc hội tại Hà Nội đầu tháng 11 vừa qua đã cho rằng để giải quyết căn cơ vấn đề môi trường thì chính là tái cơ cấu nền kinh tế, thay đổi từ một nền kinh tế thâm dụng vào nguồn vốn tài nguyên tự nhiên, xâm dụng vào chi phí môi trường, sang một nền kinh tế xanh và sạch.
Sau một loạt sự cố môi trường thì chúng ta cũng nhận thấy rằng là môi trường của chúng ta đã đến ngưỡng không thể chịu thêm được nữa. Trước đây môi trường thường là đi sau cho hoạt động phát triển trước làm sạch sau. Thì hiện nay vấn đề môi trường là cần phải đi trước và đi ngay vào trong cái quá trình đó. Trước đây thì chúng ta bảo vệ môi trường trong phát triển, nhưng bây giờ thì môi trường phải nằm ngay trong từng cái dự án đầu tư, trong chiến lược và quy hoạch.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị Thượng đỉnh Việt Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh đầu tháng 11 vừa qua cũng đã khẳng định Việt Nam sẽ không phát triển kinh tế bằng cái giá của môi trường. Còn Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng nói trong một buổi đối thoại gần đây với các luật sư và ngư dân Hà Tĩnh rằng giải quyết vụ môi trường biển miền Trung là sinh mệnh chính trị của ông. Và chúng ta sẽ phải chờ xem các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ đi từ lời nói đến hành động như thế nào.
Một danh hài Việt Nam bị bỏ tù ở Mỹ về tội lạm dụng tình dục trẻ em, mới đây được phóng thích sớm và trở về nước, đã bị công luận phản đối dữ dội sau khi một giới chức tuyên bố danh hài này sẽ là một công dân bình thường và trong sạch về mặt hồ sơ tại Việt Nam. Nghệ sĩ hài Minh Béo, tên thật là Hồng Quang Minh, bị cảnh sát Mỹ bắt giữ hồi tháng 3 trong khi đang đi biểu diễn ở Mỹ. Minh Béo bị cáo buộc về 3 tội danh, quan hệ tình dục bằng miệng với một nam thiếu niên dưới 18 tuổi, mưu toan có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi và có ý định hẹn hò với trẻ vị thành niên. Minh Béo đã bị kết án vào tháng 8 khi thừa nhận hai tội danh đầu tiên. Ngay sau khi trở về Việt Nam hôm 21 tháng 12, danh hài của Việt Nam đã đăng lên trang Facebook những hình ảnh cập nhật và ngỏ lời cảm ơn đến khán giả Việt Nam. Trong khi một số tờ báo chào đón sự trở về của Minh Béo, làn sóng phản đối đã nổi lên trên các tờ báo khác và trong dư luận, kêu gọi tẩy chay danh hài này. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA, ông Phan Trí Đỉnh, một cựu chiến binh Việt Nam đã có những lời lẽ khá nặng nề khi nói tới nghệ sĩ hài này. Ông nói,
thằng đấy là một thằng biến thái, một con vật chứ không phải con người. Việt Nam không chấp nhận, cấm biểu diễn, nha. Cho đi làm lao động đi, đi trồng rẫy, trồng sắn đi, kiếm ăn.
Nhiều người trong giới nghệ sĩ cũng lên tiếng kêu gọi cục biểu diễn nghệ thuật, cấm vĩnh viễn Minh Béo xuất hiện trên sân khấu. Nhạc sĩ Quốc Trung là một trong số đó, ông cho biết.
Là một người bố, có con, hai con, hai đại lệ. Biểu trí thì tôi thấy cái chuyện này nó rất là bất bình, bởi vì một cái người như vậy khi trở về Việt Nam thì lại coi mọi việc trở lại rất là bình thường và không có ân hận, không có chuyện gì xảy ra và vẫn tiếp tục, nếu mà tiếp tục hoạt động thật sự thì nó rất là ảnh hưởng, bởi vì một người của công chúng cũng là một người nghệ sĩ lại có rất là nhiều điều kiện gần gũi với các trẻ nhỏ, thì cái việc đấy tôi thấy là nó không hay một tí nào.
Trong khi công luận đang tranh cãi về việc có nên hạn chế quyền công dân Việt Nam của Minh Béo, Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp thuộc Bộ Công an trả lời báo giới hôm 22 tháng 12 rằng Minh Béo sẽ trở thành công dân bình thường và trong hồ sơ không bị ghi lại việc đã từng bị ngồi tù tại Mỹ. Điều này càng khiến cho công luận thêm bức xúc, ông Đỉnh nói với VOA.
Cách đây khoảng một tháng rồi đấy, có một cái thằng hành hạ một đứa trẻ con nít 2-3 tuổi rồi đấy, trên Campuchia đấy, nha. Thì cương quyết là phải đánh, phải bắt, phải trừng trị, phải này nọ, nha. Nó phạm tội bên Campuchia cơ mà, mắc mớ gì mấy ông Việt Nam, à. Thế bây giờ thằng Minh, nha, nó phạm tội ở Mỹ, thì các ông lại bảo là vì phạm tội ở Mỹ cho nên là Việt Nam không có trách nhiệm. Không có trách nhiệm, bây giờ Việt Nam cứ sang Mỹ mà ôm hết cái bọn tội phạm về mà nuôi đi, những thằng cướp này, giết này, hiếp này, nha, đón về mà nuôi. Riêng cái việc này mà nói là tôi rất bức xúc. Một cái pháp luật ở đâu mà pháp luật có hai mặt như thế, pháp luật hai mang như thế. Không thể chấp nhận, nha, một cái cơ cấu pháp luật của một đất nước, nha, và có cách hành xử như vậy. Pháp luật này hỏng rồi.
Nhạc sĩ Quốc Trung cũng thừa nhận sự bất lực về mặt luật pháp tại Việt Nam trong trường hợp của Minh Béo, nhưng theo ông, vẫn có các tổ chức có thể hạn chế những ảnh hưởng xấu vì sự xuất hiện trở lại của nghệ sĩ hài này trong các hoạt động giải trí. Ông cho biết thêm.
Luật pháp giữa hai nước thì nó cũng khác nhau, và thứ hai là nó cũng không có cái việc là chia sẻ luật pháp. Vì vậy mà về tính về mặt pháp luật thì ở Việt Nam thì cậu ấy chưa bị xử và cũng sẽ chẳng có một cái chứng cứ gì để xử lý theo luật pháp. Thế nhưng mà tôi nghĩ là ngoài luật pháp ra thì còn có rất là nhiều những cái hiệp hội. Với tất cả những cái hiệp hội như vậy thì họ sẽ phải có những cái tiếng nói và có những cái can thiệp để không để xuất hiện những cái nhiều nghệ sĩ với nhân cách lệch lạc như vậy được lên khi có biểu diễn.
Luật sư Nguyễn Đức Chánh được báo Dân Trí trích lời cho biết, vì Việt Nam và Mỹ chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp, nên bản án của Tòa án Mỹ đối với Minh Béo không có tính cách ràng buộc tại Việt Nam.